thứ bảy tuần thứ 12 thường niên. Bài chích sách Sáng Thế. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cùng sồi Mamre khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân, rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây." Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói." Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sarah mà bảo: "Bà mau mau lấy 3 thống tinh bột mà nhồi rồi làm bánh." Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: "Bà Sarah vợ ông đâu?" Ông đáp: "Thưa, nhà tôi ở trong lều." Người nói: "Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai." Bà Sarah bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau. Ông Abraham và bà Sarah đã già nuôi tuổi tác, và bà Sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Bà Sarah cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão." Đức Chúa phán với ông Abraham: "Tại sao Sarah lại cười và nói: 'Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?' Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah sẽ có một con trai." Bà Sarah chối và nói: "Con đâu có cười," vì bà sợ. Nhưng người bảo: "Có, ngươi đã cười." Bài chi phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đồng vào thay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Thiên Chúa ban ơn cho ai tin Ngài và đối xử tử tế với mọi người. Một trong những hiểm họa mà chúng ta phải đương đầu với là lối sống ích kỷ và hưởng thụ của con người hiện đại. Họ không quan tâm đến người khác, cho dù là Thiên Chúa, cha mẹ hay thân nhân, nhưng chỉ quan tâm đến bản thân và nhu cầu cá nhân của họ. Chẳng cần phải dùng đến đạo lý sâu xa, chúng ta cũng biết những người này sẽ không tiến xa trên đường đời, vì họ sẽ bị Thiên Chúa và tha nhân đào thải. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những tấm gương sáng trong cách đối xử với Thiên Chúa và với tha nhân. Bài đọc 1 dạy chúng ta tinh thần hiếu khách của tổ phụ Abraham. Tuy không biết người khách đến thăm mình là ai, Abraham nài nỉ xin quý khách ở lại để nghỉ chân, ăn uống và dưỡng sức. Nhận ra tinh thần hiếu khách của Abraham, khách đã loan tin vui là Abraham sẽ có một người con trai để nối dõi tông đường vào cũng thời gian đầy năm sau. Trong phúc âm, một viên đại đội trưởng người Roma khiêm nhường đến nài xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của ông đang nằm bại liệt ở nhà. Biết Chúa là người Do Thái và tin Chúa có quyền năng chữa bệnh bằng lời, ông xin Thiên Chúa không cần đến nhà mà chỉ cần phán một lời là đầy tớ của ông sẽ khỏi bệnh. Nhận ra đức tin và lòng thương xót của ông, Chúa ban cho ông được toại nguyện. Bài đọc 1, lòng hiếu khách của tổ phụ Abraham. Ông Abraham ân cần và nồng hậu tiếp khách. Nhiều học giả kinh thánh dùng đoạn này để chứng minh mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Trong câu thứ nhất, Đức Chúa được sử dụng ở ngôi thứ nhất số ít. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Trong câu thứ hai, Abraham nhìn thấy ba người. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Câu thứ ba lại tiếp tục dùng ở số ít, trong khi câu thứ bốn và thứ năm lại dùng ở số nhiều. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân, rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây. Khách trả lời: Xin cứ làm như ông vừa nói. Thứ hai, khách loan tin mừng có con cho gia chủ. Nhận được lòng hiếu khách của Abraham, khách nói với ông: Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai. Đây là một tin ông bà đang mong, nhưng không thể nào xảy ra theo lối thường, vì ông Abraham và bà Sarah đã già nua tuổi tác, và bà Sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Vì thế bà Sarah cười thầm tự bảo: Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão. Đức Chúa phán với ông Abraham: Tại sao Sarah lại cười và nói: Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng? Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Phúc âm: Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Thứ nhất, đức tin của viên đại đội trưởng thành Capernaum. Cách biểu lộ đức tin của ông: Ông là người có lòng thương xót. Người ông van xin Chúa Giêsu chữa khỏi bại liệt không phải là máu mủ ruột thịt gì của ông, nhưng chỉ là một người đầy tớ. Theo truyền thống Roma, người đầy tớ chỉ được coi như một món hàng để mua bán và để sử dụng. Chúng ta không là gì khi Chúa Giêsu đáp trả lòng thương xót của ông, vì Ngài là đấng thương xót. Ông là người rất tinh tế và khiêm nhường. Ông biết truyền thống Do Thái không cho phép người Do Thái vào cùng một mái nhà với người dân ngoại. Vì thế, để tránh tai tiếng cho Chúa Giêsu, viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Câu trả lời này đã được giáo hội dùng để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu trước khi rước mình Thánh Chúa. Ông là người rất tin tưởng. Khi nghe Chúa Giêsu trả lời, chính tôi sẽ đến chữa nó, ông không một chút nghi ngờ quyền năng của Chúa Giêsu. Hơn nữa, với kinh nghiệm của một sĩ quan, ông còn tin Chúa Giêsu có thể chữa bệnh mà không cần hiện diện. Phản ứng của Chúa Giêsu trên cách biểu lộ đức tin của viên sĩ quan dân ngoại, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Sự thật đau lòng, nhưng phải mở mắt tất cả các tín hữu. Những người vô đạo biểu lộ đức tin cách sâu xa hơn những người có đạo. Chúa Giêsu cũng cảnh cáo những con cái trong nhà mà thiếu đức tin. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Con cái trong nhà có quyền thừa hưởng gia tài của cha ông để lại. Nhưng nếu con cái bất nhân bất nghĩa, gia tài sẽ được trao cho những ai có lòng tin yêu bởi biết cách sử dụng gia tài tốt hơn. Quyền thừa hưởng gia tài của Thiên Chúa chỉ dành cho những ai tin và trung thành với Ngài. Niềm tin yêu của viên đại đội trưởng được đền đáp xứng đáng. Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Thứ hai, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Thánh sử Matthew tiếp tục tường thuật hai phép lạ nữa và trích dẫn lời tiên tri Isaiah trong bài ca thứ tư về người tôi trung của Gia-vê. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Gương sáng của bà mẹ vợ Phêrô. Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà vì bà là mẹ vợ của Phêrô, môn đệ yêu mến của Ngài. Được Chúa Giêsu chữa khỏi, bà không đại cớ mới bệnh dậy để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng vội vã trỗi dậy để phục vụ Chúa và các môn đệ của Ngài. Đây phải là gương sáng cho chúng ta noi theo. Đã nhận được cách nhưng không thì cũng phải cho đi cách nhưng không. Người chỉ biết đưa tay nhận lãnh sẽ không tiến xa trong cuộc đời. Chúa Giêsu chữa lành mọi người bị đau khổ tật nguyền. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Điều này chứng minh Thiên Chúa không muốn con người phải đau khổ. Các đau khổ xảy ra là do chính con người gây nên hay ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, Ngài để các đau khổ xảy ra cho các mục đích tốt đẹp hơn mà chúng ta đã nhiều lần đề cập tới. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn đối xử tử tế với mọi người. Vì ở hiền gặp lành, Thiên Chúa đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ sai các thiên sứ của Người đến phù trợ và bảo vệ chúng ta. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là chúng ta phải tuyệt đối tin và yêu Thiên Chúa bằng cách thực thi những gì Ngài dạy bảo. Cãi lời Thiên Chúa bằng cách lý luận quanh co để biện minh cho các hành động sai trái của mình là lý do để bị quăng ra ngoài nước trời. Chúng ta phải luôn nhớ, danh hiệu Kitô hữu không đủ để cứu chúng ta phải hư mất. Nhưng chúng ta phải thành tâm thi hành thánh ý của Thiên Chúa mọi ngày trong cuộc sống. Amen.